là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của phong trào thi đua dân vận khéo tại thành phố Yên Bái. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của địa phương. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Trong năm 2019, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu thu hút ít nhất 5 tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Mỗi huyện, thị xã, thành phố thu hút ít nhất 5 doanh nghiệp ngoài tỉnh vào địa phương trên các lĩnh vực, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế khởi nghiệp, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Theo đó, đến hết tháng 5 năm 2019, đã có 92 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt gần 35% kế hoạch. Trong đó có những tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh như dự án trồng cây dược liệu theo hình thức nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, trà dược liệu, sản xuất pin mặt trời và nhà máy điện năng lượng mặt trời. Các dự án về du lịch nghỉ dưỡng trên Hồ Thác Bà, Đầm Vân Hội, sản xuất chế biến gỗ, chăn nuôi, hạt nhựa, bột đá. Cũng trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã có 34 hợp tác xã được thành lập mới, đạt 57% so với kế hoạch. Ngoài ra còn có trên 380 tổ hợp tác mới được thành lập. Những hợp tác xã và tổ hợp tác này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Theo Cục Thuế, tỉnh Yên Bái, đến thời điểm này toàn tỉnh đang có 26 trường hợp còn nợ tiền đấu giá quyền sử dụng đất với số tiền nợ là trên 126 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị và được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận một số biện pháp như chưa hủy kết quả chúng đấu giá nhưng phải tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp nợ đã quá hạn trên 90 ngày nhưng chưa bàn giao được mặt bằng hoặc đã có mặt bằng nhưng chưa kết nối được hệ thống giao thông, bị sạt lở đất tự nhiên, cho phép tiếp tục được nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền chậm nộp đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019. Đối với các trường hợp nợ quá hạn trên 90 ngày, nếu quá thời hạn trên các trường hợp chúng đấu giá không nộp tiền, sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hủy kết quả chúng đấu giá, thu tiền đặt cọc theo quy định.
Theo dự thảo đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh có trên 100 sản phẩm của 129 xã có thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trong đó chủ yếu là các sản phẩm từ quế, măng bát độ, miến đao, chè chất lượng cao, rau an toàn, gạo, quả có múi, gà thương phẩm, mật ong, sơn tra, cam, tinh dầu quế, thịt lợn bản địa, cá Hồ Thác Bà, thổ cẩm, chanh đá và các sản phẩm mỹ nghệ từ đá, du lịch cộng đồng. Tuy nhiên hầu hết sản phẩm ở dạng vật phẩm có sẵn hoặc sản phẩm được làm với công nghệ thô sơ đơn giản. Năng lực cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường còn yếu. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang phấn đấu từ nay đến năm 2020, tiêu chuẩn hóa được 20 sản phẩm của địa phương, xây dựng được 1 đến 2 mô hình du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa, tạo ra sản phẩm du lịch. Để tham gia chương trình OCOP, hỗ trợ phát triển và thương mại hóa sản phẩm OCOP từ tỉnh đến cấp xã theo chu trình thường niên. Đây sẽ là tiền đề để tỉnh Yên Bái tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu trong những giai đoạn tiếp theo.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Đoàn Thanh tra Liên ngành Sở Y tế Yên Bái đã thanh tra kiểm tra trên 30 cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã phát hiện 20 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 16 cơ sở với số tiền gần 50 triệu đồng, đình chỉ 1 cơ sở hành nghề dược, 11 cơ sở hành nghề không có giấy phép hoạt động, lập biên bản và chấm dứt hoạt động 3 cơ sở. Trong lĩnh vực hành nghề y tư nhân, phát hiện 9 cơ sở hoạt động không giấy phép, 1 cơ sở không đảm bảo điều kiện nhân lực trong hoạt động. Đối với lĩnh vực hành nghề dược tư nhân, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, người bán thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định của pháp luật, xử lý 5 vụ về lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm. Trong thời gian tới, Sở Y tế Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, tập trung vào lĩnh vực bảo hiểm y tế, mua sắm, sử dụng thuốc và trang thiết bị, chương trình mục tiêu y tế, thanh tra kiểm tra chuyên ngành đột xuất vào các lĩnh vực như khám chữa bệnh của các cơ sở công lập và ngoài công lập, quản lý nhà nước trong sản xuất nhập khẩu, kinh doanh thuốc, sử dụng vaccine, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quản lý chất thải y tế.
Năm 2019, huyện vùng cao Trạm Tấu được đầu tư 109 tỷ đồng. Để đầu tư xây dựng mới 55 công trình tại 12 xã thị trấn, trong đó xây dựng 3 trụ sở xã, 11 công trình trường lớp học, còn lại là các công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch. Đến thời điểm này, sau khi được giao vốn tiến hành đấu thầu theo luật định, thì hầu hết các công trình đều được khởi công đảm bảo tiến độ ký kết với chủ đầu tư. Với việc được đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục, thủy lợi đã góp phần giúp cho các nhà trường cũng như các xã từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy kinh tế xã hội các khu vực khó khăn phát triển, nâng cao mức sống cho người dân trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu.
Sau một tháng đi vào hoạt động, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải đã giải quyết 410 thủ tục hành chính, bao gồm 307 thủ tục hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, 103 thủ tục hành chính của đơn vị ngành thuế, bảo hiểm xã hội và 140 thủ tục hành chính cấp xã. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như tiếp nhận giải quyết các yêu cầu của công dân về thủ tục hành chính. Sau một tháng hoạt động, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, huyện Mù Cang Chải đã đón tiếp gần 1.260 lượt công dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó, cấp huyện đã hoàn thành và trả kết quả đúng và trước hạn 402 hồ sơ cho tổ chức cá nhân, đạt tỷ lệ 100%. Cấp xã và thị trấn tiếp nhận trả đúng và trước hạn 828 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Số hồ sơ bị từ chối xin rút không đủ điều kiện theo quy định hoặc yêu cầu bổ sung chiếm tỷ lệ rất ít.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể thành phố Yên Bái quan tâm, triển khai với nhiều hình thức đa dạng thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên Lê Hương, Thanh Nghị.
Thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái là một trong những đơn vị đầu tiên của thành phố được lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn đã triển khai tuyên truyền, lồng ghép với tăng cường công tác dân vận, thống nhất trong dân, đăng ký thực hiện những tiêu chí chương trình đã đề ra, nhất là một số nội dung chưa đạt, như về xây dựng cảnh quan môi trường, cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Để tiếp tục liên kết, làm ăn có hiệu quả, thôn đang vận động nhân dân dồn điền đổi thửa để dần hình thành quy mô sản xuất theo hộ gia đình, tiến tới phân khu sản xuất theo quy mô tập trung và phù hợp với chủ trương của xã. Ông Đinh Công Truyền, bí thư chi bộ thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Phát triển kinh tế thì chúng tôi cũng tập trung vào phát triển chủ yếu là bà con nông dân làm nông nghiệp. Về cái cây lúa và cái cây rau màu và đặc biệt là những cái cây hoa, trồng hoa cây cảnh thì cũng phát triển ở thôn chúng tôi là cũng rất là mạnh. Cũng nhiều hộ gia đình là cũng làm những cái mô hình như nhà vườn, rồi là những cái diện tích hoa cũng được phát triển rộng hơn. Rồi là về những cái đất đai về nông nghiệp thì chúng tôi cũng vận động nhân dân và các đoàn thể là chúng ta sẽ tự dồn điền đổi thửa để làm một cái khu trồng trọt nó tập trung. Đấy thì là để phát triển cái theo những cái dự án của tỉnh cũng như thành phố.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận đối với đời sống xã hội, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Đảng ủy xã Văn Tiến đã chỉ đạo các tổ dân vận tại các thôn tích cực tuyên truyền, vận động giải thích cho nhân dân, tham gia đóng góp trên 6 tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Ngoài ra, bằng nguồn vốn huy động, nhân dân trong xã đã tự nguyện xây dựng tuyến đường điện dài trên 3 km. Trong phong trào phát triển kinh tế, nhân dân trong xã đã biết khai thác tốt tiềm năng phát triển cây ăn quả có múi, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người từ 23 triệu đồng năm 2016 lên trên 38 triệu đồng năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,79%. Đến nay, xã Văn Tiến đã hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Thời gian vừa qua thì địa phương đã làm tốt cái công tác dân vận, trong công tác vận động nhân dân, một là xây dựng nên nông thôn mới thì bà con nhân dân tất cả trên năm thôn đã nêu cao cái tinh thần trách nhiệm và các cái tổ dân vận hoạt động rất có hiệu quả. Cụ thể là thì đã vận động nhân dân xây dựng một tuyến đường điện ở nông thôn là trên 3 km bằng cái vốn tự có của nhân dân. Hai nữa là về phong trào phát triển kinh tế thì số các hộ dân là đã đầu tư thâm canh để phát triển, đặc biệt là cái sản xuất cây có múi, diện tích chanh, diện tích bưởi ở xã đã phát triển rất là tốt. Cho đến nay thì nông thôn mới của địa phương đã cơ bản đã hoàn thành 19/19 chỉ tiêu.
Đối với Đảng ủy xã Âu Lâu, công tác dân vận được thể hiện rõ trong việc giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Thông qua việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tập trung tuyên truyền, giải thích và có phương án giải quyết chế độ chính sách, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định. Thành lập tổ tuyên truyền vận động nhân dân tự giác tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Trong xây dựng nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác dân vận, nhân dân đã tự nguyện hiến trên 7.000 m2 đất, đóng góp trên 30 tỷ đồng và trên 5.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương. Bên cạnh đó, người dân còn chủ động chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, nhân dân trong xã đã duy trì hiệu quả 70 mô hình dự án phát triển kinh tế, qua đó đã góp phần hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được tỉnh công nhận xã nông thôn mới vào tháng 11 năm 2017. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Công tác dân vận đối với đảng bộ xã thì nhiều năm nay thì cũng đã được đánh giá cao trong công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cũng đã xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện cái chủ đề năm 2019 thì chúng tôi cũng được bên khối là giao cho để thành lập các cái tổ hợp tác xã. Thì đến nay là tôi giao 13 tổ hợp tác xã, giao cho các tổ chức đoàn thể đang xây dựng các cái mô hình tổ hợp tác xã hiện khảo sát các cái mô hình, đặc biệt là các cái mô hình tiến của công tác dân vận trong sản xuất rau an toàn và xây dựng nông thôn mới. Qua triển khai thì tình hình nhân dân thì rất là quan tâm và ủng hộ đối với những cái mô hình gương điển hình tiên tiến, thì nhân dân cũng thấy là rất là phấn khởi trong cái việc mà tham gia và tích cực.
Đến nay, thành phố đang duy trì 334 mô hình điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiều mô hình hay, hiệu quả, bước đầu đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Tiêu biểu như mô hình cải cách hành chính của cơ quan phường Nguyễn Thái Học, mô hình trồng rau an toàn tại xã Âu Lâu, xã Tuy Lộc, mô hình trồng chanh tứ thời của xã Văn Tiến, mô hình nuôi ba ba của gia đình ông Hà Tiến Hùng, nuôi gà thương phẩm của bà Nguyễn Thị Liên, phường Yên Ninh. Ông Phùng Quang Huy, trưởng ban dân vận thành ủy Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, ban dân vận chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho thành ủy, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các cái văn bản của tỉnh, của trung ương về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Vấn đề thứ hai là sẽ tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cái quy định của địa phương, tập trung vào vấn đề vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng nông thôn mới và xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Vấn đề thứ ba, tăng cường sâu sát nắm bắt tình hình nhân dân, những vấn đề phát sinh ở cơ sở để nhằm phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thế và có những vấn đề kịp thời để phản ảnh báo cáo với cấp ủy chính quyền để có giải pháp chỉ đạo để ổn định tình hình nhân dân để tham gia phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố.
Có thể khẳng định, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, trong thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, là động lực để thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2 theo đúng lộ trình đã đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận hiệu quả của phong trào thi đua dân vận khéo tại thành phố Yên Bái. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương dẫn đầu với chỉ số cải cách hành chính trong khối huyện, thị xã, thành phố, huyện Văn Yên có rất nhiều bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Vậy làm thế nào để nhân rộng mô hình này một cách hiệu quả, góp phần đưa tỉnh Yên Bái đạt được những bước tiến đáng kể trong công tác cải cách thủ tục hành chính? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Thưa ông, xuất phát từ nhiệm vụ thực tế như nào trong những năm qua tại huyện Văn Yên đã có những bước đột phá trong khâu cải cách thủ tục hành chính?
Thực hiện nghị quyết 30C của Chính phủ về chương trình cải cách tổng thể hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch của Ủy ban tỉnh Yên Bái về việc triển khai chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Ủy ban dân huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc khối nhà nước thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chương trình đã đề ra. Luôn xác định cải cách hành chính nhà nước là một khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện cũng như của Ủy ban dân huyện. Để làm tốt công việc này thì Ủy ban dân huyện xác định việc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước hướng tới một nền hành chính công khai, minh bạch, đáp ứng được cái nhu cầu của các tổ chức và cá nhân đến giải quyết các thủ tục hành chính đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện là yêu cầu nhiệm vụ số 1.
Là một địa phương dẫn đầu về thực hiện cái thủ tục hành chính trên địa bàn trong nhiều năm, ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm như thế nào để có được những kết quả như ngày hôm nay?
Thì khâu quan trọng trong thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào quá trình cải cách hành chính, nhất là những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày tại bộ phận hành chính công cấp huyện và cấp xã. Cái thứ ba là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương như nghị quyết số 18, nghị quyết số 19 và các chương trình hành động của tỉnh, kế hoạch hành động của huyện về sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Nhiệm vụ thứ tư ở huyện sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại đáp ứng cái nhu cầu cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả trọng tâm 6 nội dung của cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Văn Yên.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời chương trình này.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Câu chuyện truyền thanh.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh, với diễn xuất của Ngọc Thế trong vai ông A Tính, Xuân Quân trong vai A Báo, cán bộ xã, Hồng Tươi trong vai bà Vàng Xúa, vợ ông A Tính. Và bây giờ câu chuyện bắt đầu. Đồng bào Mông ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn này rất phấn khởi khi những hộ nghèo lần đầu tiên được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Câu chuyện về lợi ích của chiếc thẻ bảo hiểm y tế, cách bảo vệ thẻ, cách sử dụng thẻ khi đi khám chữa bệnh cứ râm ran khắp bản trên làng dưới. Tại nhà vợ chồng ông A Tính và bà Vàng Xúa, ông A Tính và cán bộ xã A Báo đang ngồi uống nước và chủ đề của câu chuyện vẫn xung quanh chiếc thẻ bảo hiểm y tế.
Ê, cắn đi bộ A Báo à, bản mình đợt này có bao nhiêu người được nhận thì cái thẻ bảo hiểm y tế đây?
À, riêng bản mình năm nay sẽ có khoảng 30 người.
Ừ,
còn cả xã phải đến hơn 100 đấy.
Ờ,
toàn là những người trong diện được xét duyệt theo đúng tiêu chuẩn đấy.
Cái nhà nước quan tâm quá. Ôi, tốt quá rồi à.
Ồ, tốt quá chứ. Có cái thẻ bảo hiểm y tế này, đồng bào mình ấy đi khám chữa bệnh không phải mất tiền.
Ừ,
thuận lợi lắm.
Ừ,
gia đình nào không may bị tai nạn,
ừ,
mắc bệnh, nhất là những cái bệnh hiểm nghèo,
ừ,
không còn phải chạy vạy lo tiền thuốc nữa, đỡ nhiều lắm đấy.
Ôi thế thì hay quá, không lo cái ốm rồi.
Ừ, cái thẻ này nó như là cái bùa hộ mệnh đấy.
Ừ,
mọi người phải giữ gìn cẩn thận để sử dụng lâu dài nhá.
Đấy, nói cái chuyện thì mới nhớ, hôm qua tôi cũng nhận cái thẻ rồi mà để đâu. Ôi rồi không biết. À, ừ đúng rồi, là trong cái túi áo rồi. Ô hay, cái áo ấy tao treo trên móc đâu rồi? Bà Xúa đâu? Mày có cất cái áo của tôi đâu không?
Ây da, thấy cái áo của ông nó nhiều mồ hôi quá, lại nồng nặc cá mùi rượu nên tôi đem giặt rồi.
Ê, thế bà có thấy mấy cái thẻ bảo hiểm tôi để trong cái túi áo không?
Tủ ơi, thế thì tôi đem giặt hết rồi.
Trời ơi, cái bà này thì làm cái gì cũng phải để ý chứ.
Sao mà tôi biết được chứ? Từ trước đến giờ ông có hay bỏ cái gì vào túi áo đâu.
Ôi Tủ ơi, đêm trước thằng A Sử ở bản đầu cầu bấy được con gà lôi, nên chiều qua nhận thẻ bảo hiểm y tế. Sau này nó mời tôi qua nhà uống rượu, gọi là để mừng cái thẻ bảo hiểm y tế. Về đến nhà mệt quá thì tao lăn ra ngủ. Đến tận bây giờ mới nhớ đến hai cái thẻ.
Ôi, để tôi lấy ra xem nào. Ôi, ướt và nhàu quá. Cái chữ khó đọc quá mà. Thôi, đằng nào thì nó cũng đã giặt rồi. Bây giờ tôi đem phơi, rồi ép thẳng lại, chắc là không sao đâu mà.
Quý thì cũng chỉ còn biết làm vậy thôi. Mà cái cán bộ áp áo à, cái nhòe nhoẹt như thế này, không biết là người ta có gì khám cho không.
Ở đâu? Ông đưa cho tôi xem nào. Tổ ơi, vừa nhào nát, vừa lem nhem thế này thì còn gọi gì là bảo hiểm y tế nữa.
Cán bộ à báo à, nó nhòe một tí, nhưng vẫn còn đọc được mà. Đây này, cái chữ giảng à tính, vẫn thấy đây.
Không được, không được. Thế như thế này cán bộ y tế không đồng ý đâu. Thôi, ông bà đưa đây. Ngày mai tôi lên huyện họp, sẽ vào cơ quan bảo hiểm y tế xin đổi lại cho.
Thế thì may quá. Phải nhờ cán bộ à báo cả thôi. À, mà có cái phải mất nhì thiên cái tiền không?
Hây da, không nhiều đâu. Chỉ mấy ngàn thôi.
Mấy ngàn à?
Cứ để tôi. Mai tôi sẽ đi đổi cho. Lúc nào mang thẻ về, trả công cho tôi mấy chén rượu là được mà.
Được, tôi có người chuẩn bị mấy cái bộ rượu thuốc để mời cán bộ đây, có đây nhá.
Cán bộ A Báo à, thế đổi thẻ xong, chúng tôi đi khám bệnh luôn, có được không?
Sao lại không được, có thẻ là khám được luôn. Nhưng mà khi đang khám bệnh ấy, ông bà phải mang theo một loại giấy tờ tùy thân, có ảnh nữa nhá, thì mới đủ thủ tục đấy.
Thế cái thẻ bảo hiểm y tế, nó viết tên, tuổi mình rõ ràng thế cơ mà. Sao còn phải thêm cái giấy tờ có ảnh gì nữa? Phiền phức quá.
Ôi, cái bà này chẳng hiểu cái gì. Nếu không ý, có giấy tờ tùy thân có ảnh thì chỉ cần mua một thẻ thì cả nhà đi khám chung nhau à?
Bà Súa à? Bảo hiểm y tế là nhằm mục đích san sẻ cộng đồng. Người không có bệnh thì bù cho người có bệnh.
Đấy.
Nhà nước quy định người đi khám bệnh phải trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Là nhằm đảm bảo cái nguồn quỹ bảo hiểm y tế đấy. Không bị lạm dụng này. Theo luật bảo hiểm y tế thì chỉ người có tên trên thẻ bảo hiểm y tế mới được sử dụng thẻ để khám chữa bệnh thôi. Nếu cho người thân mượn thẻ hoặc thuê thẻ bảo hiểm y tế của người khác ấy để đi khám bệnh, chữa bệnh là vi phạm pháp luật đấy.
Đấy, pháp luật đấy.
Cán bộ à báo à, thế nếu mình chưa có hoặc không có giấy tờ tùy thân có ảnh mà muốn đi khám bệnh thì phải làm thế nào?
Đúng rồi. Thế cái cháu nhỏ chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh thì có được đi khám theo bảo hiểm y tế không hả cán nhì bộ?
Ông bà nghe kỹ nha. Trường hợp không có giấy tờ tùy thân, không có ảnh, thì phải đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xin giấy xác nhận. Trên giấy xác nhận phải dán ảnh và có đóng dấu giáp lai của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn là được. Trẻ em dưới 6 tuổi là trường hợp đặc biệt, được nhà nước ưu tiên, chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế thôi, vì đây là đối tượng được nhà nước hỗ trợ. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi là để tiện cho việc quản lý trong công tác khám chữa bệnh. Ông bà có hiểu không?
Ôi, có hiểu đấy, nghe hiểu không?
Thế nếu chẳng may tao làm mất thẻ thì không thể đi khám bệnh được nữa hả, A Báo?
Nếu mà bà bị mất hoặc hỏng thẻ giống như hai chiếc thẻ của ông bà đây, thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ, nhưng phải nộp phí theo quy định đấy.
Cán bộ à báo à, thế chả nhẹ, tao đi đến đâu cũng phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế, các loại giấy tờ tùy thân có ảnh à. Ôi, phiền phức lắm mà.
Ồ, tôi hiểu ý bà rồi. Này, thực ra ấy thì cũng không phải cần thiết đến lúc nào cũng phải mang thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân theo người đâu. Trừ trường hợp đi đâu xa, lâu ngày, vì trong trường hợp cấp cứu vẫn được khám chữa bệnh bình thường mà. Ờ, chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân theo quy định trước khi ra viện là được.
Ờ, có thế mới thuận lợi chứ. Mà cán bộ này, trên thẻ sao có mấy cái ô ghi kín cả chữ? Số là cái gì thế?
À, đấy được gọi là mã số. Ông bà chỉ cần hiểu đơn giản thế này.
Thế nào?
Trên thẻ bảo hiểm y tế nhé.
Ừ.
Có 4 ô.
4 ô.
Để ghi mã số thẻ đấy.
Ừ, mã số.
Mà ở ô thứ nhất ấy,
ừ,
được ký hiệu bằng 2 chữ cái là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế này.
Ừ.
Chẳng hạn như thẻ của bà con bản mình ấy thì sẽ có 2 chữ cái là giờ tờ.
Giờ tờ.
Giờ tờ đấy.
Giờ tờ.
Là thẻ dành cho người dân tộc mình ấy.
Dân tộc.
Đúng rồi. Đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
Ừ.
Ừ. Ô thứ hai được ký hiệu bằng số theo số thứ tự từ 1 đến 5 ấy là mức hưởng bảo hiểm y tế đấy. Trường hợp thẻ của nhà ông bà đây được ghi số 2 là mức hưởng bảo hiểm y tế 100%.
À Bảo à, sao ở góc thẻ bảo hiểm y tế lại có cái ô vuông đen đen trắng trắng nhằm nhở để làm gì? Cứ như là bị hỏng bị thừa ấy, xấu cả cái thẻ bảo hiểm y tế rồi.
Hây da, cái ông này không có cái gì là thừa đâu. Cái ô đen ấy là mã vạch hai chiều. Khi mọi người đến khám chữa bệnh ở bất kỳ đâu, cán bộ y tế chỉ cần đưa thẻ lên máy quét qua ô vuông, đó là biết chính xác thông tin của đối tượng, tránh được rất nhiều sai sót so với trước đây đấy.
Thế nó cũng giống như mình mua hàng ở dưới thành phố à? Người ta đưa hàng soi vào cái máy là nó hiện lên tên hàng hóa, bao nhiêu tiền. Cái cô bán hàng ấy, nó bảo tôi thế đấy.
Đúng rồi, bây giờ nó hiện đại lắm.
Này, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, mọi người trong bản thì vui lắm. Ai cũng bảo yên tâm không còn lo ốm đau, lo đi viện nữa rồi mình ơi.
Đúng rồi.
Mừng quá rồi.
Đúng rồi.
Ừ.
Có thẻ bảo hiểm y tế, đồng bào mình chắc chắn sẽ yên tâm hơn.
Ừ.
Bởi đi khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc, tiền viện phí, tiền các dịch vụ y tế trong diện bảo hiểm.
Ừ.
Hiện nay ấy, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh,
ừ,
giá các dịch vụ y tế dần được điều chỉnh, ngày càng tăng lên.
Ừ.
Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì tiền thuốc và tiền viện phí sẽ là gánh nặng của người bệnh đấy.
Cái bảo hiểm y tế thế mà giá trị thật đúng là nó là cái bùa hộ mệnh rồi.
Đúng rồi,
đúng
nó
đúng rồi, mình
ơi,
phải giữ cẩn thận.
Ừ.
À mà cán bộ A Báo này,
ừ,
phải có cách gì bảo vệ cái bùa hộ mệnh chứ?
Có chứ, sao lại không?
Ừ.
Bây giờ hầu như tất cả các loại giấy tờ quan trọng,
ừ,
đều được ép plastic. Mà nói nôm la là ép nhựa để bảo vệ lâu dài. Ngày mai đổi thẻ xong ấy, tôi sẽ đem ép nhựa cho ông bà. Đảm bảo không lo nhão nát này, hay bị ẩm ướt này. Dùng 5 năm, 10 năm vẫn như mới nhá.
Phải thế chứ, phải thế chứ. Bảo vệ cái bùa hộ mình của nhà mình.
Đúng rồi, đúng rồi.
Tới đây chương trình Thấy sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.